Express.
Anh nói với mình là kiểu là anh mệt chứ không phải là anh không có thương vợ. Nhưng mà sau đó là mình rất là cáu gắt lên và mình có lỡ lời là mình so sánh anh với người yêu cũ của mình. Tức là ít ra là người ta cũng ôm em ngủ chứ không có vô tâm như là anh.
Xin được gửi lời chào đến thính giả. Hôm nay thì chương trình Thầm Thì tiếp tục đồng hành cùng tất cả những thính giả đang lắng nghe. Và rất vui khi mà Hữu Nhân được đón sự quay trở lại của bác sĩ Lan Hải.
Xin chào Hữu Nhân, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi.
Dạ, và câu chuyện mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau vẫn là chuyện liên quan đến vấn đề chăn gối. Bởi vì dường như là chuyện chăn gối thì càng ngày càng trở nên quan trọng trong những cái mối quan hệ tình cảm, quan hệ vợ chồng. Một khi đã có những mâu thuẫn thì mối quan hệ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như mà những thính giả của mình á, ai đã từng một lần cảm thấy là hơi lấn cấn một chút bác sĩ ha, hơi sai buồn buồn sau mỗi cái cuộc yêu mà nguyên nhân chính là thái độ hay là hành động của đối tác, thì hãy đồng hành cùng chủ đề của Thầm Thì ngày hôm nay, đó chính là ứng xử sau khi yêu. Bây giờ đây thì Hữu Nhân mời bác sĩ Lan Hải, mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của vị thính giả sau đây ạ.
Mình thì quen người yêu được 3 năm rồi. Đến khi chuẩn bị cưới thì gia đình hai bên không có đồng ý. Thì sau một cái thời gian mà tụi mình đấu tranh không thành thì chia tay. Thì trong khoảng 1 năm sau thì mình có ậm ừ lấy một cái người mà hơn mình khoảng 3 tuổi do mai mối. Thì mình năm nay là mình 27 tuổi rồi. Thì có lẽ là do kết hôn mà không có sự tìm hiểu trước nên nhiều thứ nó rất là bất đồng, nhất là trong cái chuyện chăn gối. Thì tính mình nó kiểu là khá nhạy cảm, chồng mình thì lại kiểu như vô tư quá, rồi thành ra cũng vô tâm. Cứ mỗi lần mà chăn gói xong là ổng lăn ra ổng ngủ, chưa bao giờ ôm ấp tâm sự hay là kiểu lau chùi cơ thể của mình sau mỗi lần yêu như vậy. Thì những lúc như vậy á, mình cảm thấy tủi thân.
Anh nói với mình là kiểu là anh mệt chứ không phải là anh không có thương vợ. Nhưng mà sau đó là mình rất là cáu gắt lên và mình có lỡ lời là mình so sánh anh với người yêu cũ của mình. Tức là ít ra là người ta cũng ôm em ngủ chứ không có vô tâm như là anh. Thì lúc đó là anh dặn và nói là chia tay để mà cho mình quay lại với người cũ. Thì sau đó thì mình có mở lời mình xin lỗi trước và nói rằng là kiểu mình cũng rất là thương anh. Thì phải là mất cả tháng sau á thì hai vợ chồng mình mới thực sự làm hòa lại và sinh hoạt chuyện chăn gói trở lại. Nhưng mà sao anh chỉ cải thiện được khoảng 2 lần sau đó thôi. Những lần kế tiếp thì chuyện cũ trước đây thì cứ lặp lại. Hành sự xong là anh quay qua anh ngủ giống như là bóng đèn đứt dây vậy. Thật sự là nhìn cái bộ dạng của anh lúc đó mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình tủi thân và mình bắt đầu lại khóc.
Vâng, rất đồng cảm với nỗi buồn cực kỳ là phụ nữ, cũng rất là phổ biến của nhiều người vợ Việt. Như trong câu chuyện của bạn vừa chia sẻ, ở góc độ chuyên môn của mình thì tôi thấy rằng cái khúc nhạc dạo đầu ấy, nó quan trọng trong tình yêu vợ chồng như thế nào, thì cái khúc nhạc dạo đuôi nó lại càng đúng với trường hợp sau khi họ đã ân ái xong. Tôi nghĩ rằng là trong cái trường hợp của bạn á, thì cái việc so sánh chồng của mình với người yêu cũ đấy chính là một cái tai nạn, một cái sai lầm hết sức là đáng tiếc. Nó đụng chạm vào cái lòng tự ái, sự sĩ diện và kể cả những cái nỗi buồn, những cái ấm ức đã được anh ấy chôn giấu suốt một thời gian qua. Bởi vì là cái người đàn ông thì cái tính tự ái và cái tính sở hữu của họ khá là cao. Tôi nghĩ là nó có liên quan đến yếu tố thể lý ở đây, rất là vật chất, không liên quan gì đến đạo đức hay là tình yêu hay là cái có tâm hay là vô tâm. Vâng, bởi vì là chắc là rất nhiều người đàn ông sẽ đồng ý với Lan Hải khi Lan Hải nói rằng sau phóng tinh ấy, thì cơ thể của người đàn ông nó sản xuất ra một cái chất gọi là an thần tức thời, có tác dụng gây ngủ. Thì nếu được ngủ ngay với cái cường độ chất gây an thần được tiết ra thì cơ thể sẽ lại hồi phục trở lại như cũ. Tức là nếu chất đi tiết ra nhiều thì phải được ngủ sâu nhiều như thế. Nếu mà nó tiết ra không bao nhiêu thì chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi một lát là đủ.
Yeah.
Đó. Nếu không được ngủ đủ để hóa giải cái lượng ăn vặt đó thì đầu óc trong tình trạng thiếu ngủ, mất khả năng tập trung và làm cho cái người nó bải hoải. À, đấy là chưa kể là khi mà người chồng quan hệ với vợ và xuất tinh ấy, thì cơ thể của anh ấy mất một lượng canxi rất lớn ở trong tinh dịch. Và khi cái lượng canxi trong máu giảm thì cơ thể sẽ huy động toàn bộ cái lượng canxi rút từ xương để phục vụ cho nhu cầu của tim và một số cơ quan khác. Anh ấy cần phải được ngủ.
Yeah.
À, một người vợ tâm lý ấy, và dày kinh nghiệm thì họ biết rằng là sẽ phải bổ sung lượng kẽm cho chồng sau khi ân ái. 90% chất kẽm của trong cơ thể nó nằm ở cái khu vực đó. Ví dụ có những người vợ đã cho chồng ăn cháo hàu chẳng hạn.
Yeah.
Cho ăn hột vịt lộn, rồi cho ăn nhiều khi chỉ cần là cơm hến hay là một chút hải sản hay là thịt bò chẳng hạn, để anh ấy lấy lại cái sức lực đấy. Nên cho là khi người vợ họ quan hệ xong, họ thấy họ cũng không mất sức nhiều lắm, thì họ ngạc nhiên khi thấy chồng mình có thể lăn quay ra ngủ như thế, không biết trời đất gì nữa. Thậm chí có những người vợ họ cảm thấy rất là ẩn ức khi mà nhà có duy nhất cái mền thì anh đã quấn chặt vào người anh ngủ mất và ngáy vang lừng lên.
Yeah.
Để cho vợ co ro. Đó là một cái bài toán của các chất hóa học trong cơ thể, chứ không phải là cái việc nhiều hay ít tình cảm bị vơi đi.
Yeah.
Hay là thiếu tôn trọng.
Vậy là cũng khá là oan cho các quý ông. Sau những số thầm thì hôn nhân thấy là lượng thính giả quan tâm về vấn đề này có vẻ nhiều hơn, và họ giống như là tìm được một cái nơi để mà thỏa mãn những cái câu hỏi của mình. Và một cái câu hỏi mà có phải rằng do tình dục là một thói quen mà vị nữ thính giả cũng đã cộng thêm những cái sự ẩn ức của mình để có thể là lỡ lời so sánh về cách ứng xử giữa chồng và người yêu cũ sau khi ân ái không ạ?
Nó đúng khoảng một nửa. Vâng, đúng, tình dục là một thói quen. Nhưng mà trong cái quan hệ của họ lúc bấy giờ chưa hẳn là thuộc về nhau, thì họ cảm giác là được nếm trái cấm và họ sung sướng, họ chuẩn bị, họ hồi hộp và họ đón nhận một cách rất đúng ấy. Còn khi một khi mà là quan hệ vợ chồng thì họ lại có một cái tâm thế khác và họ nghĩ rằng là đây là chuyện cả đời với nhau. Hơn nữa, đúng như cô ấy nói là không phải là do thúc đẩy bởi tình yêu mà do mai mối và do nghĩ là đã đến lúc phải cưới. Cô không thể giấu được đâu về cái cảm giác là thiếu lửa. Chứ tôi cũng không dám chắc là người yêu cũ của bạn này khi lấy vợ, nếu cũng vì một lý do tặc lưỡi nào đấy, lại vẫn có thể ôm vợ mình ngủ sau khi chăn gối đâu.
Dạ, cũng hơi khó. Nói chung là muốn được như vậy thì mình cũng phải có quá trình tìm hiểu. Không thôi thì những cái việc mà có thể làm nhưng mà nó sẽ không xuất phát từ tận đáy lòng mình, đúng không ạ?
Đúng đấy.
Dạ.
Giống như người ta vỗ tay ấy, thì nếu chỉ có một bàn tay ấy, thì không thể nào làm nên cái tiếng kêu. Nó chỉ vỗ vào không khí mà thôi. Có nhà tư vấn,
dạ,
đồng nghiệp của chúng tôi, thì anh ấy là một người đàn ông rất mềm mại và đào hoa, nam tính mềm á. Cho nên là vì anh ấy là một người mà đã gãy đổ trong hôn nhân, cho nên là cổ đáng tội. Là khá nhiều thân chủ nữ của chúng tôi họ đã phải hy vọng và họ nói rằng là nếu em tự do thì anh với em có thể làm lại với nhau không.
Dạ.
Thì anh này là một người tử tế, có lương tâm, cho anh hỏi là thế em không hài lòng gì ở chồng mình, thì cô ấy khai ra hàng loạt những cái tội của anh đấy. Thì chủ yếu là cái tội vô tâm, tội vô tình, tội không lãng mạn thôi. Thì anh này anh đã nói rất thật là em ơi, đấy là tội chung của những người đàn ông. Và anh còn tệ hơn cả chồng em.
Yeah.
Trông anh thế thôi, bởi vì là anh đang ở vai trò là một người tư vấn và anh đang làm việc rất là chuyên nghiệp. Chứ còn nếu anh là một người chồng trong gia đình thì anh cũng lại còn áo bầy hầy, chỉ còn tệ hơn chồng em cơ.
Yeah.
Và vì thế thì tôi nghĩ rằng việc so sánh giữa người yêu với người chồng á, nó không cùng một cái mặt bằng, không cùng một vai trò, không cùng một tâm thế và hoàn cảnh. Và xin nhắc lại là ngay cả bạn chỉ yêu và lấy một người, người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của bạn, thì bạn cũng gặp cái hiện tượng như thế này mà thôi. Bởi vì là sau những cái giai đoạn mới mẻ, khám phá, hồi hộp, tự do, thì người ta bị đè nặng dưới những cái sức ép của mưu sinh, của gia đình, của con cái, của tuổi tác, của sức khỏe và của cả sự nhàm chán nữa.
Yeah.
Thì người ta cũng sẽ không còn là cái người tình tuyệt vời hồi trước của bạn.
Đúng như là bác sĩ chia sẻ, cả nam lẫn nữ thường hay than phiền là đôi khi người yêu của họ, người chồng của họ, người vợ của họ có thể lướt điện thoại sau cái cuộc yêu đó và để cho đối tác của mình thu dọn chiến trường, nào là xếp mền gối, nào là phải dọn dẹp phòng ốc, hay là bước thẳng ra khỏi phòng đi công việc luôn mà quên mất cái việc là đối phương ở lại thì có thể là cần một nụ hôn nhẹ thôi, đơn giản như vậy thôi.
Vâng, chắc là hữu nhân cũng rất muốn biết là tại sao lại như vậy,
dạ,
phải
đúng
không ạ? Thì các nhà tình dục học có giải mã cái hiện tượng này, đó là người ta nói đấy là cái sự khủng hoảng sex. Cái khủng hoảng này nó xảy ra sau 24 tháng trời, tức là chỉ có 2 năm thôi.
Dạ.
Tôi không dám nói đến chữ kết hôn, bởi vì ngày hôm nay có khá nhiều cặp thì không cần cái giấy chứng nhận kết hôn, họ vẫn chung sống với nhau. Cho nên tôi chỉ muốn nói là sau khi họ đã lên giường với nhau thì 24 tháng sau đó là trung bình đấy, họ rơi vào cái cơn khủng hoảng sex. Tức là những cái nồng độ, những chất như là testosterone, rồi androgen nó ngùn ngụt ở trong máu khi mà họ mới khám phá nhau á, thì nó đã giảm dần xuống và nó thay thế bằng cái hormone oxytocin, nó lập lại sự quân bình, sự bình tĩnh và sự chắc chắn. Thế cho nên là cái cuộc chăn mỡ gối của họ nó trở nên nhàn hơn. Và đương nhiên rồi, nhàn nó dẫn đến nhạt, nó cứ nhàn nhạt như thế. Và cái thứ hai nữa là cái ngoài cái khủng hoảng sex thì nó có cái vấn đề về cái gọi là bão hòa tâm lý.
Yeah.
Vâng, hồi trước khi mà họ mới gặp nhau ấy, thì cái chênh lệch về mặt khao khát tình dục ấy nó còn cao, cái năng lượng xung năng tình dục nó còn đầy ắp, cái kho vũ khí nó còn đang rất là
khủng. Dạo.
Dạ. Thế thì bây giờ sau cái tuần trăng mật rồi đến cái tuần dập mật nữa, rồi họ phải đi vào cái lối sống bình thường.
Yeah.
và với những cái nhiệm vụ khác chứ. Vì thế thì đấy là lý do mà làm cho người ta lược bỏ rất nhiều những cái chi tiết lãng mạn và đáng nhớ trong cái cuộc yêu. Phần khác là cái điều rất đáng tiếc là đã không có sự tham gia kiểm soát của lý trí ở đây.
Yeah.
Bởi vì tôi biết là có những người họ cũng mệt đấy, họ cũng nhàm chán đấy, nhưng cái lý trí mách bảo họ rằng đây là người vợ, đây là người chồng, đây là người tình trăm năm của mình. Thế cho là nên làm những điều này cho vợ vui, hay làm những điều kia cho chồng cảm thấy được tiếp thêm cái sức mạnh.
Yeah.
Thì họ vẫn làm.
Yeah. Như vậy thì bác sĩ có thể gợi ý đến cho thính giả của mình một số những cái chiêu hoặc là những cái cách ứng xử của cả hai phía luôn sau khi cái cuộc yêu diễn ra, chứ không phải là lăn ra ngủ rồi một người lăn ngủ, một người thì ngồi than thân trách phận nữa, mà mình có cách nào để cho nó giảm bớt hoặc là nó dung hòa lại không ạ?
Vâng, nói một cách ngắn gọn thì chúng ta thấy là trước hết để mà có một cuộc yêu thành công mỹ mãn và tốt đẹp cho cả hai thì đấy là lại phải là đầu tiên là sự đồng thuận về tình dục, tức là điều em muốn cũng là cái điều anh cần. Không phải ai đòi hỏi, yêu cầu, bắt buộc ai, hay là ai phải chiều, phải nhịn, hay là phải phục vụ ai cả. Cái điểm thứ hai nữa là phải rất làm coi trọng cái chuyện chăn gối này. Nó là một bữa tiệc tinh thần, chứ không phải là một bữa ăn qua loa. Và hãy tôn trọng cái khúc nhạc đầu cũng như khúc nhạc đuôi. Mở ra được thì cũng đóng lại được, chứ đừng có dở dang hay là bừa bãi. Nếu như ở về phía của người vợ, họ có thể có những cái sự chăm chút rất là tinh tế về mặt dinh dưỡng, về mặt vệ sinh, về mặt nơi chốn cho cái cuộc yêu, thì cái người chồng họ phải chịu cái trách nhiệm dẫn dắt, điều khiển chu toàn cho cái cuộc yêu ấy. Cái cuối cùng là cái việc chăn gối không cần phải đến theo số lượng, tại vì nếu bạn không có đủ thời gian hoặc là bạn không có sẵn sàng làm chuyện đấy thì hãy chỉ cần chấp nhận hài lòng với cái sự một câu hỏi, một cái sự chăm sóc, một cái ôm, một cái hôn nhẹ là đủ rồi. Và cũng là một cách để chứng minh cho vợ mình, chồng mình biết rằng là người ta không chỉ yêu nhau qua thể xác, vì không chăn gối được với nhau, người ta sẽ có nhiều sáng kiến hơn trong cái việc là chăm sóc và chia sẻ lẫn nhau, và họ sẽ mong đợi cái chuyện đấy nhiều hơn.
Và đúng là nhiều người thì họ thường hay đếm số lần yêu trong một tuần, trong một tháng, mà họ quên mất là đôi khi mình nên đếm số lần hài lòng, thỏa mãn trong một tuần, trong một tháng đó. Và có một cái trò chơi rất là dễ thương mà Hữu Nhân thấy có thể áp dụng được, đó là mình đặt sỏi hài lòng hoặc là không hài lòng, viên màu đen và viên màu trắng. Đó, thì khi mà mức độ hài lòng sau cuộc yêu thì mình sẽ bỏ một viên màu trắng vào trong cái hũ, và cả hai người sau một thời gian nhìn lại hũ của nhau, nếu như sỏi màu trắng nhiều hơn thì chứng tỏ là họ có thể đã cải thiện tốt hơn
chất lượng nha.
Dạ.
Rất vui. Đây cũng là một kinh nghiệm hay, không chỉ cho tình dục đâu. Tôi nghĩ là ngay cả trong những cặp đôi đang tìm hiểu lẫn nhau thì họ cũng đi làm một bước để đi vào cái thế giới tinh thần cũng như là nội tâm của nhau.
Như vậy thì một lần nữa rất cảm ơn bác sĩ Lan Hải ngày hôm nay cũng đã nói về một cái chủ đề mà có lẽ sự ấm ức hay sự không hài lòng, trăn trở nó nghiêng về phái nữ nhiều hơn, và cũng một phần nào đó minh oan cho cánh đàn ông, hoặc là cũng sẽ giúp cho cả hai nhận ra những điểm còn thiếu sót của mình.
Có lẽ các bạn sẽ dùng khoảng 4 cái chiêu nho nhỏ, không phải là dùng cùng một lúc trong cả một tối ồ ạt tất cả những chiêu này, nhưng bạn có thể tỉa tót lúc này lúc khác. Thì chiêu thứ nhất đó, thì là vào lúc mà anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bạn hãy thủ thỉ nói về cái chuyện mà vừa xảy ra ấy, những cái điều mình thích nhất, và hỏi anh là anh có thích giống vợ không, để thể hiện cho anh ấy biết là mình cảm thấy thích hạnh phúc như thế nào. Và đây chính là cái điều mà làm cho cái cảm giác thân mật gần gũi giữa hai người sẽ được nhân lên sau cái chuyện thân mật đó. Vâng. Còn những trường hợp mà khó tìm kiếm được cái chủ đề cho cái màn kết thúc này ấy, thì bạn cũng có thể chỉ cần dùng vài từ để lột tả cái cảm giác khi mình vừa lên đỉnh, như là sung sướng mãn nguyện, tuyệt vời, tốt đỉnh, đê mê ngây ngất như có luồng điện chạy trong người, vân vân. Thì chỉ cần một cái từ cảm thán thôi, nó như là một cái gọi là một đánh giá, cái nhận xét sau khi anh ấy đã nỗ lực cống hiến hết mình. Là một chiêu nữa là khi mà anh ấy đã hạ cánh với những cái đường bay rất là tuyệt đẹp như vậy, thì thường là những người chồng, những người đàn ông rất muốn được nghe một lời khen về cái kỹ năng tình dục của mình. Nói vui là tâng bốc cái phong độ của chàng, thì dựa trên cái cảm nhận của vợ, đừng đưa ra những cái câu thiếu chân thành, bởi vì chính người đàn ông họ biết sức mình đến đâu. Đừng có tâng bốc quá. Ngoài ra thì những câu nói hơi, thậm chí kể cả dung tục một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái niềm tự hào đàn ông của chàng. Nhớ rằng là càng cụ thể thì càng khiến chồng rạo rực hơn. Cái chiêu thứ ba là chiêu xoa bóp. Cái chiêu này thì ít ai có thể từ chối. Theo Cosmopolitan thì tình dục không thể thăng hoa khi thiếu đôi bàn tay, bởi đó là cái cách tuyệt vời để duy trì cái kết nối thể xác, và nó kéo dài cái niềm sung sướng. Thì bạn phải chủ động mở khóa các vùng nhạy cảm, giúp cho sự thích thú của chàng diễn ra nhanh chóng. Thì bạn có thể nhẹ nhàng massage tay, chân, lưng, bụng, đùi, ngực, tóm lại là không chừa chỗ nào. Massage theo chiều kim đồng hồ, từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu, và thường xuyên thay đổi cường độ xoa bóp, nó dễ dàng tạo cảm giác là nó khoan khoái, dễ chịu. Thì muốn massage cho người chồng ấy, thì bạn nên phối hợp nhuần nhuyễn cả hai tay, sử dụng ngón giữa, bàn tay trái hoặc phải, bạn đừng bỏ qua cái chuyện đấy. Và phương pháp như là vuốt, thắt hờ, xoay tròn sẽ làm cho người ta thực sự là dễ chịu, và anh ấy chắc cũng không tiếc gì một cái lời khen ngợi với vợ, hay là một cảm giác với những tiếng rên hay những tiếng thở dài rất là khoan khoái. Cái chiêu này thì hơi độc đáo nè bạn, chiêu thứ tư đó là tắm chung. Vì là có rất nhiều cái lời gợi ý, nhưng mà người ta cho rằng đây là lời gợi ý được gọi là hấp dẫn nhất. Khi cái chuyện ấy kết thúc Bởi vì trong một vài trường hợp thì cái cảm giác nóng, ẩm ướt vì ở trần khiến anh ấy cũng như bạn thích được vẫy vùng dưới cái làn nước mát, thì bắt đầu chậm chạp bằng việc cọ lưng rồi đến vai và cổ và mơn man nhẹ nhàng cơ thể của anh ấy khi xoa xà phòng khắp người chẳng hạn. Nên lưu ý là phải tắm bằng nước ấm, bởi vì sau khi sinh hoạt tình dục ấy, thì cơ thể nó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, duỗi cơ bắp và giãn mạch máu. Vì thế nên nằm thư giãn, không nên thay đổi trạng thái một cái đột ngột. Cho nên là với bốn cái chiêu nhẹ nhàng thì đấy là cái mà theo tôi nghĩ là nó được anh ấy chấp nhận dễ dàng hơn là chỉ lời xin lỗi suông. Bởi vì cái vết dao khi so sánh là cái người yêu cũ vẫn ôm bạn, thì cái điều đó làm cho người chồng cảm thấy những cái dấu vân tay, những cái dấu vết đấy nó vẫn còn đang trên cơ thể của người vợ của mình. Nó làm cho anh ấy cảm thấy nhức nhối và không dễ chịu gì cho cái việc bắt đầu lần sau. Nếu mà mình sửa chữa cái lỗi lầm của anh ấy bằng một lỗi lầm khác thì tôi cho rằng là nó không khôn ngoan.
Đúng là trong trường hợp này thì không thể mà lấy độc trị độc kiểu như vậy được. Hữu Nhân nghĩ là không chỉ riêng đối với việc là nữ giới nói câu này với nam giới, mà ngược lại thì ai cũng sẽ mang trong mình cái tâm lý là khó chịu, và đôi khi đó lại là một cái nút thắt mà rất là khó để gỡ ra. Và hôm nay thì đến với câu chuyện của vị thính giả, bác sĩ Lan Hải cũng đã cho bạn một vài chiêu, những cái bước để mà chúng ta có thể từ từ nhẹ nhàng hâm nóng tình cảm, kể là sau khi mình đã lên đỉnh. Và thưa quý vị, như vậy thì khi chúng ta chọn yêu thương một ai đó thì chúng ta cũng phải đặt hết tình yêu, trách nhiệm và cả cái sự cảm thông cho đối tác của mình nữa. Và Hữu Nhân tin rằng là ứng xử sau yêu thì cũng là điều vô cùng cần thiết, và ai cũng cần phải cải thiện tốt hơn. Chưa biết thì mình có thể học đúng không ạ? Khi mà người mình yêu cảm thấy hài lòng thì chúng ta sẽ có những cái phút giây bên nhau vô cùng tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lan Hải đã đến với chủ đề ngày hôm nay và đã có những chia sẻ rất thiết thực. Quý vị khán giả, nếu như chúng ta muốn để lại những tâm tư tình cảm của mình thì cũng có thể liên hệ cùng với chương trình nhé. Còn bây giờ thì hãy xem là bản thân mình đã đến được với điểm mấy trong tình yêu rồi, và chúng ta hãy cải thiện để được điểm 9, điểm 10. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thầm thì buổi tối ngày hôm nay.